Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta tiếp tục chủ đề Phúc Âm của Đức Chúa Trời qua bài 18, Nhu cầu Phúc Âm cho nhân loại. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 1 câu 14. Tôi mắc nợ cả người gờ rét lẫn người dã man, cả người thông thay lẫn người ngu dốt. Tuần qua chúng ta đã xem xét những khía cạnh khác nhau trong thái độ của sứ đồ Phao-lô đối với sự phục vụ của ông, như được mô tả trong các câu 7 đến câu 15 của chương thứ nhất này, và bây giờ, chúng ta đến với điều cuối cùng mà ông nói với chúng ta về nó, và đó là ý thức của ông về sự ràng buộc liên quan đến nó, ý thức về sự ràng buộc mà ông ý thức trong đời sống, trong công việc, và trong chức vụ của ông. Và ở đây điều đó được trình bày rất rõ ràng trước mặt chúng ta. Dĩ nhiên, chủ yếu là vị sứ đồ đang nói về chính mình vào thời điểm này. Nhưng tôi nghĩ rằng, sự dạy dỗ của ông ở khắp mọi nơi sẽ thúc giục chúng ta rút ra kết luận rằng những gì ông nói về chính mình cũng nên đúng về chúng ta. Trong một số phân đoạn nhất định trong hai thư tín gửi cho người Cô-rinh-tô, ông cho thấy sự thật đó rất rõ ràng. Và thật ra nếu chúng ta nhận biết lẽ thật như ông đã nhận biết nó, thì nó không thể không dẫn chúng ta đến cùng một kết quả. Lẽ dĩ nhiên, không phải chúng ta có thể là sứ đồ. Chúng ta đã thấy rằng chúng ta không thể. Không phải tất cả chúng ta đều được kêu gọi để rao giảng theo cách mà Phao-lô được kêu gọi để rao giảng, hay theo cách mà một số người vẫn được kêu gọi để dâng trọn đời sống và năng lực của mình cho sự rao giảng và dạy dỗ phúc âm. Nhưng trong một ý nghĩa khác, tất cả chúng ta đều được kêu gọi để rao giảng, vì tất cả chúng ta đều có mối liên hệ với những người xung quanh. Và như tôi sẽ cố gắng chỉ cho anh em thấy, nếu chúng ta thật sự nhận biết thế nào là một cơ đốc nhân, và tại sao chính chúng ta là cơ đốc nhân, thì động cơ mà vị sứ đồ cảm nhận và ý thức về sự ràng buộc mà ông ý thức được chắc chắn cũng phải được chúng ta cảm nhận ở một mức độ nào đó. Bạn thấy Phao-lô đặt vấn đề theo một cách rất đáng chú ý. Ông nói rằng, tôi mắc nợ cả người gờ rét lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người thiếu khôn ngoan. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng giao tin lành cho anh em. Là người ở thành Roma, thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế đâu. Bạn có thấy lập luận không? Bạn có thấy mọi việc diễn tiến như thế nào từ bước này sang bước khác không? Vậy, chúng ta hãy nhìn vào lời tuyên bố đáng chú ý này và bắt đầu với từ mắc nợ mà ông sử dụng. Rõ ràng đó là từ khóa của chúng ta ở đây. Nó có nghĩa là gì? Trong nguồn gốc của nó mang ý nghĩa của một con nợ, theo nghĩa mà chúng ta thường sử dụng rằng một người nợ ai đó một số tiền. Người đó mắc nợ người nào đó. Đó là ý nghĩa nguyên thủy và chủ yếu của từ này. Nhưng nó luôn được sử dụng rộng rãi, và nó có nghĩa là chịu sự ràng buộc. Vì vậy chính từ mà Phao-lô đã sử dụng, đã có trong thời của ông. Và trước đó đã được ban cho ý nghĩa mở rộng thêm này. Nó có nghĩa là bị ràng buộc bởi bổn phận, hoặc sự cần thiết phải làm điều gì đó. Hơn nữa, nó là một từ mô tả một sự cần thiết bị áp đặt bởi luật pháp và bổn phận, hoặc bởi lý trí, hoặc bởi thời đại, hoặc bởi bản chất của vấn đề đang được xem xét. Đó là những gì Phao-lô muốn nói ít nhiều. Bởi từ mắc nợ này, Phao-lô nói, tôi là con nợ, tôi đang ở trong một sự cần thiết, tôi đang ở trong một nghĩa vụ, và điều chúng ta phải làm là xem xét tính chất của sự cần thiết này. Nghĩa vụ này mà vị sứ đồ cảm thấy, nó mạnh mẽ đến nỗi ông đã chọn từ này một cách cố ý, theo một nghĩa nào đó, ông giống như một người ở dưới sự ràng buộc của luật pháp. Ông đang ở trong tòa án của một con nợ, và ông đang đứng trên ghế bị cáo, và các quy trình của luật pháp đang đè nặng lên ông. Nó mạnh mẽ như vậy đó, ông nói, đó là con người tôi, đó là công việc của tôi, đó là cuộc sống của tôi. Tôi đi khắp thế giới để rao giảng phúc âm này, và tôi làm như vậy vì lý do đó. Chính xác thì ông đang nói với chúng ta điều gì ở đây, bởi vì như tôi đã nói, ông không chỉ nói về chính mình. Ông đang mô tả điều mà tất cả chúng ta nên ý thức ở một mức độ nào đó. Và tôi nhấn mạnh vấn đề này bởi vì tôi tin, như tất cả chúng ta phải tin rằng con người của Đức Chúa Trời này, theo một cách rất đặc biệt, là một sứ giả của phúc âm. Điều mà chúng ta nhìn thấy ở ông trong hình thức mãnh liệt nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng ra, là điều mà tất cả chúng ta nên nhận thức về nguyên tắc dạy dỗ, chúng ta đừng bào chữa cho mình. Vậy thì Phao-lô đang nói gì? Trước hết, rõ ràng ông khẳng định rằng ông là người sở hữu điều gì đó mà ông được ban cho. Chúng ta đã thấy điều đó trong câu: Tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng. Do đó, ông là người sở hữu điều được ban cho mà ông có thể giao truyền lại cho người khác. Đó là một định nghĩa rất hay về một cơ đốc nhân. Trước hết, về sự cần thiết, nó hàm ý sự hiểu biết. Nó có nghĩa là bạn biết một điều gì đó, và bạn có thể nói cho người khác biết về nó, bạn có thể truyền đạt lại. Bạn có thể truyền đạt lại sự hiểu biết, thông tin đó. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều thấy điều này phải đúng như thế nào, và nó căn bản như thế nào đối với toàn bộ sứ mạng của cơ đốc nhân. Bạn nhớ rằng Fieser, trong chương thứ 3 của thư tín thứ nhất của ông, đã nói như vậy: hãy sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em. Nói cách khác, bạn không thể là một cơ đốc nhân mà không biết vì sao bạn là một cơ đốc nhân, và điều gì khiến bạn trở nên một cơ đốc nhân. Nếu đặt nó ở mức tối thiểu và thấp nhất, cơ đốc nhân là những người tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta phải chấp nhận điều đó, và chúng ta phải biết điều đó có nghĩa gì. Nếu chúng ta không biết mình là cơ đốc nhân, làm sao chúng ta có thể nói cho người khác biết? Làm sao chúng ta có thể truyền đạt cho người khác? Để tôi cho bạn một minh họa, một thử nghiệm rất tốt mà chúng ta có thể áp dụng cho chính mình. Bạn tưởng tượng rằng ai đó mà bạn biết đang bị ốm nặng. Anh ta không phải là cơ đốc nhân. Anh ấy đang sống một cuộc sống phi cơ đốc điển hình. Người bạn này hiện đang ốm nặng. Người ta đã cho mời bác sĩ đến. Và bác sĩ có một chuẩn đoán rất nghiêm trọng. Ông đã có chuẩn đoán thứ hai, và chuẩn đoán thứ hai đó cũng nghiêm trọng không kém. Ông nói rằng trừ phi có điều gì xảy ra, và điều đó gần như là điều kỳ diệu, thì khó có thể tin được liệu người đàn ông này có còn sống vào ngày mai hay không. Người bạn này bỗng nhiên bị chấn động. Anh ta nhận ra rằng mình đang bệnh rất nặng, và trong thâm tâm anh ta có cảm giác rằng mình đang chết. Và thình lình người ấy thức tỉnh trước toàn bộ vấn đề về linh hồn mình và về cõi đời đời. Anh ta không biết gì về sự cứu rỗi. Anh ta không phải là một cơ đốc nhân. Anh ta chưa bao giờ đến nhà thờ. Anh ta không biết. Những người xung quanh anh ta cũng không biết. Anh ta đột nhiên nghĩ đến bạn, bởi vì anh ta biết bạn là một người cơ đốc. Và trong cơn đau đớn và tuyệt vọng, anh ta gọi bạn đến. Tất nhiên, bạn không có lựa chọn nào khác. Bạn phải đến với anh ta, và đây là bài kiểm tra dành cho bạn. Bạn đang đứng trong phòng ngủ nhìn người đàn ông này đang tiến gần đến cái chết. Anh ta muốn điều gì đó. Anh ta muốn được giúp đỡ. Anh ta không biết chết như thế nào. Anh ta không có thông tin gì trong quá khứ để dựa vào, và không có gì trong hiện tại. Anh ta sợ cái vĩnh hằng mà anh ta đang đi tới. Đây là câu hỏi đơn giản. Bạn có cái gì đó để có thể truyền lại cho người đàn ông đó không? Bây giờ rõ ràng là không đủ để bạn chỉ là một người tốt, tử tế và đạo đức. Bạn có thể là một mẫu mực của tất cả các đức hạnh, nhưng bạn không thể truyền lại điều đó cho anh ta thì điều đó chẳng giúp ích gì cho anh ta cả. Và do đó chẳng ích gì khi anh nói với anh ta: à, vâng, tất nhiên rồi. Bây giờ anh bắt đầu đặt câu hỏi. Nếu anh đã sống một cuộc đời tốt đẹp như tôi, thì bây giờ anh đã không cảm thấy như thế này. Điều đó có giúp ích gì cho anh ta không? Rõ ràng là không. Bạn không cho anh ta bất cứ điều gì. Bạn đang làm tăng thêm sự lo lắng và đau khổ của anh ta. Không, cơ đốc nhân không chỉ là một người tốt và đạo đức. Vì dù chúng ta tốt và đạo đức đến đâu, chúng ta cũng không thể trao những phẩm chất đó cho bất cứ ai khác. Rõ ràng, cơ đốc nhân cũng không chỉ là một người đang tìm kiếm sự cứu rỗi, hay đang cố gắng khám phá nó. Vì nếu đó là địa vị của người ấy, thì một lần nữa người ấy không có gì để nói với người này. Nhưng có nhiều người tin rằng đó là cơ đốc giáo. Họ nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là một sự tìm kiếm chân lý lớn lao. Họ đọc sách, và họ nói: tôi nghe nói có một quyển sách tuyệt vời ra mắt vào tuần tới và tôi đang mong chờ nó. Tôi nghĩ nó sẽ giúp tôi. Giá trị của điều đó là gì đối với người sẽ chết trước nửa đêm nay? Người mù có thể dẫn người mù không? Dĩ nhiên là không. Phaolô nói, cơ đốc nhân là người có một điều gì đó, và anh ta có thể trao điều đó cho người khác. Anh ta có kiến thức, anh ta hiểu. Anh ta có thể nói chuyện với linh hồn đó theo cách giúp người đó được bình an và yên nghĩ. Phaolô nói, tôi mắc nợ. Đó là một cái gì đó để truyền lại. Một cái gì đó để cho đi. Các bạn của tôi, chúng ta phải có kiến thức này. Và tôi không thấy rằng bạn cần một số đào tạo đặc biệt để nói về nó. Nếu bản thân bạn là một cơ đốc nhân, vâng, bạn phải nói về nó. Bạn không thể là một cơ đốc nhân mà không có kiến thức này. Do đó bạn có nó trong sở hữu của bạn, và bạn có thể truyền lại nó. Thứ hai, định nghĩa của Phaolô về một cơ đốc nhân trong câu này cũng định đề về kinh nghiệm. Nói cách khác, sự hiểu biết của bạn không chỉ mang tính lý thuyết, mà bạn còn biết đôi điều về điều này trong chính đời sống mình. Bạn biết tự mình dựa vào điều đó là như thế nào, để khi bạn hình dung mình ở vào vị trí của người đó, cái chết nhìn thẳng vào mặt bạn, bạn sẽ biết, và bạn sẽ có được sự chắc chắn đó. Bạn sẽ không thấy bất hạnh về vị trí của mình. Rõ ràng, khả năng truyền đạt ơn phước này ở bất kỳ mức độ nào đều bao hàm hai điều đó. Phaolô rất rõ ràng và dứt khoát ở trong vị trí đó. Có phải tất cả chúng ta đều ở trong vị trí đó không? Bạn có biết bạn đã tin ai không? Bạn có biết mình đã tin điều gì không? Bạn có khả năng đưa ra một lý do cho niềm hy vọng đang ở trong bạn không? Bạn đã mất đi nỗi sợ hãi về sự chết chưa? Và bạn có sẵn sàng gặp gỡ Đức Chúa Trời không? Tất cả đó là sự hiểu biết này, và đó là phúc âm của con Ngài. Sự xưng công bình bởi đức tin, sự thật rằng người bệnh này có thể được công bình với Đức Chúa Trời ở đây và bây giờ. Người ấy không cần phải chờ đợi và bắt đầu sống một đời sống tốt đẹp hơn, vì người ấy sẽ không còn sống để làm như vậy. Người ấy sẽ chết trong vài giờ nữa. Sự thật tiếp theo mà vị sứ đồ rất nóng lòng muốn nhấn mạnh là ông có thể đưa điều này cho tất cả mọi người. Ông nói, tôi mắc nợ, nợ cả người Hy Lạp lẫn người man dợ, nợ cả người khôn ngoan lẫn người không khôn ngoan. Đó không chỉ là sự lặp lại, nó không phải là phép lặp thừa. Người Hy Lạp và người man dợ, đó là toàn bộ thế giới, toàn bộ nhân loại, được người Hy Lạp chia thành người Hy Lạp và người man dợ. Bạn hoặc là người Hy Lạp hoặc là người man dợ, và bạn nhận thấy rằng ở đây với mục đích phân loại, người La Mã được xem là người Hy Lạp. Bởi vì vào thời điểm Phaolô còn sống, triết học Hy Lạp và văn hóa Hy Lạp đã đến La Mã, cũng như đến tất cả các khu vực văn minh trên thế giới. Vì vậy theo một nghĩa nào đó, ông đã đúng khi xem họ thuộc về văn hóa Hy Lạp, mặc dù thật sự La Mã đã chinh phục Hy Lạp theo ý nghĩa chính trị, về văn hóa. Nhưng chính Hy Lạp đã chinh phục La Mã. Tương tự như vậy, người Do Thái cũng nằm trong số những người dã man. Vì vậy ở đây Phaolô đang nói rằng ông có thể truyền đạt kiến thức quý giá, vô giá này cho những người thuộc mọi quốc gia. Nhưng sau đó ông thêm vào một sự phân loại khác, cho cả những người khôn ngoan lẫn những người thiếu khôn ngoan. Bạn không chỉ có thể phân loại nhân loại theo quốc gia, bạn cũng có thể phân loại họ theo khả năng và sự hiểu biết, hoặc sự thiếu hiểu biết. Nói cách khác, ông đang nói rằng, tôi sẵn sàng và có thể truyền đạt kiến thức này cho cả giáo sư lẫn sinh viên, cho cả những người thật sự vĩ đại và có khả năng về trí tuệ, và cho những người chưa bao giờ có bất kỳ lợi thế giáo dục nào cả. Đây là một điểm cực kỳ quan trọng đối với chúng ta. Khi chúng ta tiếp tục qua thư tín này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm thấy rằng Phaolô nói điều đó rất nhiều lần. Thật vậy, đó là chủ đề của thư tín này từ câu thứ 18 của chương đầu tiên này cho đến hết chương thứ 3. Một chủ đề mà ông tóm tắt trong những lời này. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 3 câu 23, chẳng có một người công bình nào hết. Dẫu một người cũng không. Trong Roma đoạn 3 câu 10, hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại. Cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 3 câu 19, ông tóm tắt nó như vậy trong chương thứ 3. Nhưng ở đây ông giới thiệu nó. Và đây là điều đã khiến ông rất tự hào về phúc âm. Bạn có thấy điều này quan trọng như thế nào và chúng ta phải nhớ nó như thế nào trong thời hiện tại không? Phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu cần thiết cho tất cả mọi người. Không quan trọng là bạn đã được sinh ra ở đâu. Phúc âm cần thiết cho tất cả mọi người. Không có cái gọi là quốc gia cơ đốc. Và bạn không phải là một cơ đốc nhân vì bạn được sinh ra trong một quốc gia gọi là cơ đốc giáo. Không quan trọng con người tốt hay xấu. Nói về mặt đạo đức, tất cả họ đều cần phúc âm. Vì vậy, bạn cần phải rao giảng phúc âm và nói về nó cho những người đáng kính nhất cũng như những người phóng đãng nhất, đúng cùng một phúc âm. Và những người có học thức và những triết gia đều có cùng một nhu cầu về điều này và với người ngu dốt nhất có thể hiểu được. Đây là điều được khẳng định ở khắp mọi nơi trong Kinh Thánh. Mọi người đều cần phúc âm này. Đây là mẫu số chung cho toàn thể nhân loại. Và nó là mẫu số chung duy nhất. Mặt đối mặt với Đức Chúa Trời, tất cả mọi người đều là những tội nhân khốn khổ, khốn cùng, vô vọng. Và tôi cũng như bạn, là cơ đốc nhân. Phải làm sáng tỏ điều đó cho họ. Chúng ta mắc nợ tất cả mọi người thuộc mọi dân tộc, mọi tầng lớp, mọi sự kết hợp và hoán vị của tính cách, tâm lý và mọi thứ khác. Không có cái gọi là phức hợp tôn giáo. Phúc âm không chỉ dành cho một số người nào đó. Mọi người đều cần nó vì mọi người đều có trách nhiệm với Đức Chúa Trời. Và sớm hay muộn sẽ đến mặt đối mặt với Đức Chúa Trời. Điều thứ ba Phaolô nói là ông có điều gì đó để ban cho. Mọi người đều cần điều đó. Đó là một điểm hơi khác biệt. Và đối với tôi lại là một điểm rất quan trọng. Đặc biệt là trong thời đại ngày nay mà chúng ta đang sống. Hãy xem một người như sứ đồ Phaolô, với trí tuệ vĩ đại, khả năng sâu sắc, khả năng suy luận, logic và hiểu biết. Khi chúng ta nghĩ về một người như vậy theo cách nói của nền giáo dục hiện đại, và những phương pháp và ý tưởng của nó, chắc chắn chúng ta sẽ đi đến kết luận, ồ, dĩ nhiên, có thể ông sẽ là một nhà thuyết giáo rất tốt cho các triết gia và những người như thế. Nhưng bạn không cử một người như vậy đi giảng đạo cho những người man dợ. Bạn cử ông đi giảng đạo cho những người khôn ngoan, chứ không phải cho những người thiếu khôn ngoan. Làm sao người man dợ có thể hiểu được ông ta? Họ không có đầu óc đủ thông minh để lắng nghe một người như vậy. Họ sẽ không hiểu thuật ngữ của ông ta. Không, các giáo sư lớn của bạn chỉ có thể nói chuyện với những người có phẩm chất giống bạn. Khi bạn đến với những người bình thường, những người rốt nát và thất học, thì dĩ nhiên, tốt hơn hết là nên có một loại mục sư nổi tiếng nào đó, ông sẽ hiểu họ, và họ sẽ hiểu ông. Không, Phaolô nói, điều đó không đúng trong chốc lát, tôi mắc nợ người Hy Lạp và người dã man, cả người thông thái lẫn người thiếu khôn ngoan. Hơn nữa, ông không chỉ nói điều này, ông chứng minh nó. Đây là một người có thể đứng mà không sợ hãi. Ở đó ông đối diện với một hội chúng gồm những người theo chủ nghĩa khắc kỷ và chủ nghĩa hưởng lạc. Và ông có thể nói với họ bằng quyền năng của Thánh Linh. Nhưng khi ông đến thăm Galati, nơi họ thuộc về một kiểu văn hóa khá nguyên thủy và thiếu sự hiểu biết về triết học cùng nhiều điều khác nữa, thì ông cũng sẵn sàng rao giảng phúc âm như vậy. Ông cũng hiệu quả như vậy với tư cách một nhà truyền đạo. Và chức vụ của ông cũng được sử dụng như vậy với năng quyền và sự dẫn dắt của Thánh Linh. Phaolô cũng sẽ làm như vậy trong những khu ổ chuột của các thành phố lớn, cũng như ông sẽ làm trong những trung tâm học tập, cả người khôn ngoan và người thiếu khôn ngoan. Bạn đặt ông ở đâu không quan trọng, chừng nào ông còn giảng dạy cho mọi người thì ông không chỉ có một sứ điệp, ông còn có thể truyền đạt nó. Bạn để ý cách ông nói, với người Giuđa, tôi ở như một người Giuđa, hầu được những người Giuđa, với những người dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp, với những người không luật pháp. Song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm, thì làm vì cớ tin lành. Hầu cho tôi cũng có phần trong đó. Điều này được chép trong Cô Dinh Tô Nhất đoạn 9, câu 20 đến câu 22. Điều này thật tuyệt vời. Có những lúc tôi bắt đầu tự hỏi liệu chúng ta có hiểu rõ về điều này vào thời điểm hiện tại hay không. Ngay cả trong vấn đề giao giảng phúc âm này, chúng ta vẫn có khuynh hướng chia rẽ, giống như thế gian có khuynh hướng làm theo cách thế tục, và điều đó hoàn toàn sai lầm. Nếu một nhà truyền đạo không thể giao giảng phúc âm của mình cho mọi người, tôi cho phép mình nghi ngờ liệu ông ta có thể giao giảng phúc âm ấy cho bất kỳ ai hay không. Nếu một nhà truyền đạo phải có một loại hội chúng nào đó, đến mức độ ấy ông ta không giống như sứ đồ Phaolô. Ông có thể là một triết gia. Ông có thể là một người cung cấp kiến thức về con người tự nhiên sử dụng những thuật ngữ cơ đốc. Một nhà truyền đạo không cần phải giả định trước bất cứ điều gì trong hội chúng của mình, ngoại trừ nhu cầu của họ về Đức Chúa Trời và về Chúa Cứu Thế. Tôi đang nêu lên điểm này và nhấn mạnh nó bởi vì bạn sẽ nghe rất nhiều hôm nay theo cách này. Chúng ta được cho biết rằng, những sinh viên và những người khác đang được huấn luyện cho chức vụ cần phải dành một phần thời gian của họ để làm việc trong những nhà máy hoặc những nơi tương tự. Bạn có từng nghe lập luận này chưa? Người ta nói rằng, làm sao một nhà truyền đạo có thể giao giảng cho những công nhân nhà máy? Trừ khi ông ta biết điều kiện và hoàn cảnh của họ, ông ta phải đi và dành 3 tháng, và có lẽ nhiều hơn, làm việc trong một nhà máy, và hiểu họ và quan điểm cũng như tâm lý của họ. Và rồi ông ta sẽ có thể giao giảng cho họ. Lý thuyết đó không chỉ được ủng hộ một cách nghiêm túc, nó thậm chí còn được áp dụng vào thực tế. Lý lẽ ở đây là trừ khi chúng ta biết chính xác vị trí và hoàn cảnh, tạo thành con người và cách suy nghĩ của họ, nếu không chúng ta không thể thuyết giảng cho họ. Một lý lẽ như vậy không chỉ không phù hợp với Kinh Thánh, tôi nghĩ rằng nó thật ngu ngốc ngay khi bạn bắt đầu xem xét nó một cách nghiêm túc. Nếu tôi được bảo rằng tôi không thể thuyết giảng một cách hiệu quả cho những công nhân nhà máy, trừ khi tôi là một công nhân nhà máy, chắc chắn tôi cũng có quyền như vậy để lập luận rằng tôi không thể thuyết giảng cho những người say rượu, trừ khi tôi đi và dành 3 tháng trong các quán rượu. Tôi không thể thuyết giảng cho những người nông dân trừ khi tôi trở thành một nông dân. Tôi không thể giao giảng cho những người làm nghề sân khấu, trừ khi tôi trở thành một diễn viên trong 3 tháng. Lời đề nghị này thật kinh khủng biết bao phải không? Nhưng điều đó đang được nói ngày nay, và đôi khi thậm chí được nói bởi những cơ đốc nhân tin lành, và nó cho thấy rằng, chúng ta đã hiểu sai sự thật rằng người giảng đạo không cần phải biết gì về hội chúng của mình theo cách đó, bởi vì ông ta đã biết một điều cần phải được biết. Ông ta biết rằng họ giống như ông ta, là những tội nhân, và nếu không có ân điển của Đức Chúa Trời, họ sẽ hư mất và bị định tội. Lẽ dĩ nhiên, nó cần phải xem xét liệu hình thức và sự trình bày thực tế có thay đổi chút ít hay không, nhưng điều đó ít nhiều không quan trọng. Bởi vì người này mà không có những kinh nghiệm khác nhau này, dưới năng quyền, sự ảnh hưởng và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì không có thể giảng đạo. Hãy để tôi nói theo cách khác, gần đây tôi có mặt trong một cuộc thảo luận rất thú vị. Trong đó câu hỏi được nêu lên và đó là một câu hỏi rất quan trọng. Tại sao với tư cách là những người cơ đốc giáo, và đặc biệt là những người tin lành, chúng ta dường như chỉ có thể hấp dẫn đối với một loại người nào đó, trong các hội thánh của chúng ta ngày nay lại đúng khi nói rằng, đại đa số những người có mặt là nữ giới và rằng có một sự khan hiếm nam giới như vậy. Và tại sao hội thánh ngày nay dường như không thể chạm đến các tầng lớp lao động? Có thể gọi là, gần như hoàn toàn, tại sao dường như chúng ta chỉ kêu gọi những người sống ở vùng ngoại ô? Đó là thuật ngữ của ông. Tại sao các cơ đốc nhân ngày nay dường như chỉ là những người tốt, tử tế và đáng kính? Dĩ nhiên, giờ đây ông đang nói rằng họ đã thật sự cải đạo, Câu hỏi của ông là, tại sao chúng ta không đụng đến những người khác? Đó là một câu hỏi rất hay trong cuộc thảo luận đó. Đó là điều mà tất cả chúng ta, là cơ đốc nhân, phải đối diện một cách rất nghiêm túc và rất cấp bách. Và đối với tôi, câu trả lời cho câu hỏi đó được cung cấp bởi câu này mà chúng ta đang xem xét. Lời tuyên bố của vị sứ đồ là lời kêu gọi của ông dành cho mọi người, mọi tầng lớp, mọi thứ bậc, mọi khả năng, thật ra là cho bất kỳ loại linh hồn nào. Đây là một người có thể giao giảng cho những nô lệ trong nhà của Caesar, giống như ông có thể giảng cho những người theo phái khắc kỷ và hưởng lạc. Bạn có thấy phạm vi chức vụ của ông không? Vậy thì lời giải thích là gì? Chính điều này, và tôi khen ngợi bạn vì sự xem xét cẩn thận qua lời cầu nguyện rằng, nếu chúng ta giao giảng phúc âm với tất cả sự đầy đủ của nó, và nếu chúng ta áp dụng nó cho toàn thể con người, cho tâm trí cũng như cho tấm lòng và ý chí, nếu chúng ta giao giảng toàn bộ ý chỉ của Đức Chúa Trời cho toàn thể mỗi cá nhân, dựa vào Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ thấy rằng phúc âm ngày nay sẽ sản sinh ra những kết quả của nó trong mọi loại người và mọi giai cấp, như nó đã làm ngay từ ban đầu, như nó đã luôn làm trong mọi giai đoạn phục hưng. Chắc chắn lời của vị sứ đồ là một sự lên án đối với những phương pháp của chính chúng ta. Có điều gì đó sai trật trong sự trình bày của chúng ta. Nếu sự giao giảng và phúc âm của chúng ta chỉ hấp dẫn đối với một loại hình nào đó, thì tôi cho rằng chúng ta đang giảng theo cách chỉ hấp dẫn đối với một loại hình như vậy. Chúng ta đang bỏ qua một điều gì đó. Chúng ta hoặc là bỏ qua một điều gì đó thuộc về sứ điệp, hoặc là chúng ta không hấp dẫn đối với toàn bộ con người. Có lẽ chúng ta chỉ hấp dẫn đối với một loại người đa cảm nào đó. Phải chăng thông điệp của chúng ta không có đủ tri thức? Phải chăng chúng ta không làm cho họ suy nghĩ? Phải chăng không có gì tác động đến con người tự nhiên trong thông điệp của chúng ta? Điều thú vị là có những người đặc biệt ưa thích một thông điệp khi nó tác động đến họ và làm tổn thương họ. Và điều duy nhất họ không thể chịu được là sự đa cảm. Hãy cho họ một điều gì đó mạnh mẽ, thậm chí nghiêm khắc, và mặc dù nó gây đau đớn, họ biết nó đúng, và họ sẽ lắng nghe nó. Nhưng nếu bạn một lần cho họ ý tưởng rằng bạn đang tiếp cận họ, và cố gắng ảnh hưởng họ bằng những phương pháp nhất định và một cách tiếp cận tâm lý nhất định, họ thậm chí sẽ không đến và tự đặt mình dưới khả năng đang bị ảnh hưởng. Chắc chắn đó là một vấn đề cho tất cả chúng ta trong hội thánh cơ đốc, tại sao đám đông dân chúng không bị tác động. Tôi tự hỏi, chúng ta đã làm cho họ ấn tượng rằng phúc âm của Chúa Cứu Thế Giê-xu chỉ dành cho một loại người nhất định và một giai cấp nhất định. Chúng ta bằng cách nào đó gây cho họ ấn tượng rằng phúc âm của chúng ta chống lại họ. Nếu chúng ta có điều đó, xin Đức Chúa Trời thương xót chúng ta. Vì vậy, tôi nói rằng chúng ta hãy rõ ràng trong tâm trí chúng ta. Chúng ta hãy cẩn thận trình bày toàn bộ ý chỉ của Đức Chúa Trời như Phao-lô đã làm. Chúng ta hãy trình bày nó trong nội dung vĩ đại của nó với tất cả lẽ thật có trong các thư tín này. Vì ông đang viết điều này, các bạn nhớ chứ, cho những người, nhiều người trong số họ là nô lệ và nông nô trong nhà của Caesar. Không giống như nhiều người hiện đại, họ nói rằng, chúng ta không thể lắng nghe quá 20 phút, và nó không được quá trí thức, đừng cho chúng ta quá nhiều học thuyết. Đó là những gì đang được nói bởi nhiều người tin lành ngày nay. Chúng ta hãy trở lại với Kinh Thánh, và chúng ta hãy giao giảng toàn bộ phúc âm cho tâm trí và ý chí của con người. Không phải người này hay người kia, nhưng luôn luôn là toàn bộ, một phúc âm trọn vẹn cho một con người trọn vẹn, và rồi Đức Thánh Linh sẽ áp dụng điều đó. Ông đã giao giảng cùng một phúc âm cho tất cả mọi người, và Đức Thánh Linh đã đụng chạm đến họ, và làm cho phúc âm ấy có hiệu quả. Là một con nợ, vị sứ đồ cho chúng ta biết rằng ông có một điều gì đó để ban cho, và tất cả mọi người đều cần đến điều đó. Ông có thể ban điều đó cho tất cả mọi người, và bạn và tôi phải có thể ban điều đó cho một loại người có tri thức, cũng như cho một người không có tri thức, và ngược lại, không có chuyên gia nào trong vấn đề này. Nếu tôi không thể giảng, tôi xin nhắc lại, cho tất cả mọi người. Vậy thì về phần tôi nói rằng tôi không thể giảng cho bất kỳ ai. Hãy để tôi minh họa câu nói đó. Tôi nhớ một thách thức đã đến với tôi một lần, và tôi nghĩ nó diễn đạt quan điểm của tôi rất rõ ràng. Tôi đã giảng ở đây vào một ngày Chúa Nhật nào đó. Sau đó tôi đi nghỉ ở vùng quê. Tôi không có ý định giảng vào ngày Chúa Nhật đầu tiên đó. Nhưng có một mục sư cao tuổi ở nơi tôi đang ở, và ông ấy phải giảng 3 lần trong ngày. Đó là một ngày rất nóng, và tôi cảm thấy tôi không thể để ông ấy làm điều này. Vì vậy tôi tình nguyện giảng buổi chiều cho ông ấy. Điều đó có nghĩa là đi lên một nơi nhỏ bé ở lưng chừng một ngọn núi, và vợ tôi cùng tôi đã đến đó. Tôi bước lên bục giảng và nhìn xuống hội chúng, bao gồm cả vợ tôi. Hội chúng gồm có 5 người. Cho phép tôi thú nhận một cách hoàn toàn thẳng thắn và trung thực, ma quỷ đã đến với tôi và cám dỗ tôi. Và nó đã làm như vậy. Ồ, dĩ nhiên, với chỉ 5 người, chỉ cần cho họ một bài nói chuyện nhỏ. Hoàn toàn không phải vì tôi không giỏi về việc này, tôi tự trấn tĩnh. Và đây là những gì tôi tự nói với mình. Nếu bạn không thể giảng cho 5 người này theo đúng cách mà bạn đã giảng vào Chủ Nhật tuần trước trong nhà thờ lớn, bạn càng sớm ra khỏi bục giảng càng tốt, bởi ân điển của Đức Chúa Trời. tôi đã có thể làm như vậy, và tôi chưa bao giờ tận hưởng một sự phục vụ nào hơn thế trong suốt cả cuộc đời mình. Người giảng đạo bị lệ thuộc vào hội chúng của mình thì không xứng đáng bước lên tòa giảng. Điều mà vị sứ đồ nói với chúng ta ở đây không chỉ là ông ta có thể giao sứ điệp này, mà ông ta còn cảm thấy ông ta phải giao giảng nó. Tôi là một con nợ, tại sao ông ta cảm thấy sự ràng buộc này? Có nhiều câu trả lời. Một là sự kêu gọi của ông, sứ mạng của ông, tất cả chúng ta phải trình diện trước tòa án của Chúa cứu thế, để mỗi người có thể nhận lãnh những gì mình đã làm trong thân thể, tùy theo điều mình đã làm, giàu tốt hay xấu. Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin. Trong Cô-rinh-tô nhì chương 5, đó là lý do đầu tiên. Chúa đã ủy thác cho Phao-lô trên đường đến Đa-mách. Ngài đã sai ông ra đi giao giảng. Phao-lô sẽ phải khai trình về chức vụ của ông và về chức vụ quản gia của ông. Bạn có để ý từ ngữ ông sử dụng không? Biết, sự đáng kinh khiếp của Chúa. Chúng tôi khuyên dỗ người ta, bạn cũng hãy chú ý cách ông nói trong Cô-rinh-tô nhất chương 9. Phao-lô nói, đừng khen tôi về điều này. Sự cần thiết đã đặt trên tôi. Phải, khốn nạn cho tôi nếu tôi không giao giảng tin lành. Tôi phải đi, tôi có một nghĩa vụ. Rồi một điều khác đến, đây chắc chắn là điều này. Rất nhiều người cần phúc âm của Đức Chúa Trời. Đó là điều đem đến sự thôi thúc. Nếu bạn và tôi chỉ nhận thức đầy đủ trạng thái và tình trạng của con người đang chết mất trong tội lỗi, bởi hàng ngàn, hàng triệu người xung quanh và xung quanh chúng ta, tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta sẽ không thể ngủ được. Vâng, nếu chúng ta thực sự tin như vậy, sẽ có một ý thức về sự gò bó trong đời sống của chúng ta. Bạn sẽ không quan tâm người ta sẽ nghĩ gì về bạn. Bạn sẽ không quá câu nệ về những vấn đề này. Bạn sẽ nói, dù họ là ai và dù họ là gì, họ cũng đang chết trong tội lỗi. Họ khốn khổ như chính họ, còn có những điều tồi tệ hơn sẽ đến với họ. Tôi phải nói cho họ. Nhu cầu của những người khác như Phao-lô biết và như ông nhận biết, rồi một lần nữa, ông ý thức về những gì phúc âm vinh hiển này đã làm cho ông. Khi ông kinh nghiệm sự vui mừng, bình an và hạnh phúc mà phúc âm đem lại cho ông lo lắng cho mọi người khác, và ông muốn họ sẽ hưởng cùng những lợi ích như ông. Phao-lô nói, tôi mắc nợ cả thầy. Cuối cùng, đó chính là điều này, bản thân phúc âm. Bạn có hiểu ý tôi không? Bất cứ khi nào bạn bắt gặp bất cứ điều gì trong bất cứ lĩnh vực nào của cuộc sống làm bạn hài lòng và đem lại cho bạn sự thỏa mãn lớn lao, bạn cảm thấy buộc phải nói với mọi người về điều đó, và bạn đã nói. Nếu bạn đọc một cuốn sách mang lại cho bạn điều gì ấn tượng sâu sắc, bạn nói, tôi phải nói điều này điều kia. Tôi phải nói với tất cả mọi người, bản thân sự việc thật tuyệt vời. Nếu bạn nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt vời, bạn sẽ cảm thấy, tôi phải nói với những người khác về điều này. Họ phải đi và nhìn ngắm nó, dù nó là gì. Chúng ta luôn cảm thấy mình không thể giữ nó cho riêng mình. Cũng vậy, chúng ta luôn muốn chia sẻ những phước hạnh của mình. Chúa chúng ta đã đặt nó một lần và mãi mãi trong câu chuyện về người đàn bà và đồng tiền bị mất, khi bà tìm thấy nó sau một nỗ lực đáng kể. Bà đã đi nói với những người hàng xóm của mình rằng, hãy đến và vui mừng với ta đã tìm được nó. Người chăn chiên bị mất bầy chiên cũng làm như vậy. Đây là phúc âm vinh hiển này. Bạn chú ý cách Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô nhì chương 5. Vì tình yêu thương của Chúa cứu thế cảm động chúng tôi. Tình yêu thương của Chúa cứu thế. Điều kỳ diệu này. Phúc âm của sự phục hòa này. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Tình yêu thương này của Đức Chúa Trời đã sai con độc sanh của Ngài, và thậm chí khiến con Ngài gánh thay tội lỗi cho chúng ta. Phao-lô đã nhìn thấy điều đó, và ông muốn mọi người khác nhìn thấy điều đó và vui mừng trong nó, được vinh hiển trong nó, và dự phần trong nó. Đặc tính kỳ diệu vinh hiển của chính phúc âm đã khiến ông trở thành người mắc nợ cả người gờ rác lẫn người dã man, cả người thông thái lẫn người dại dột. Bạn và tôi, chúng ta cũng đang mắc nợ những người xung quanh mình. Hãy đứng dậy và nói về phúc âm cho họ.